thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm con yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Con không thuộc về thế gian, cũng như họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bạn có biết Việt Nam mình được bao nhiêu thánh tử đạo không? Bao nhiêu? 117. Còn vị thánh gọi là thánh gì đó? Thánh Andre Phú Yên thì là Trân Phúc. À, chưa? Sắp. Phong Trân Phúc á. Á Thánh, Á Thánh. 117. Bây giờ hả? Việt Nam chứ gọi Việt Nam. Bây giờ ai trong các bạn, ai trong anh chị em muốn điền vào số 118 đó giơ tay. Mình á, mình là người được điền vào đó đó. 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Rồi chúng ta chúc mừng thêm một số các thánh tử đạo Việt Nam trong tương lai. Nếu mà hỏi thì ai cũng giơ tay muốn làm thánh tử đạo. Nhưng mà nếu mà bây giờ người ta đến người ta bảo: Này, nghe đây, ai trong anh em, ai trong các ngươi là người có đạo, đứng lên cầm súng á. Cầm súng. Chứ không phải là bảo là giơ tay và đưa tiền đâu. Ai trong các ngươi cầm súng đến gườm gườm:
Ai trong các ngươi là người có đạo,
đứng lên.
Ai?
Ngươi theo đạo nào?
Đạo Thiên Chúa Giáo.
Người thờ kính ai?
Đức Chúa Giêsu Kitô.
Giêsu là cái thằng nào?
Là ông làm vua vũ trụ.
Ta là vua, không có ông vua nào. Giêsu là vua vũ trụ hết.
Ta là vua trên các loài vua.
ai nói câu đó?
Na nói.
Cuối cùng ta thấy chính mình phản lại mình, thấy chưa? Mình thấy chưa? Đó, nó chưa đánh mà đã khai rồi, thấy chưa? Chưa đánh từ chối đạo rồi. Vừa mới nói là tôn thờ Chúa Giêsu, phải không? Làm vua. Cuối cùng Chúa Giêsu nào? Ta là vua. Ta là vua vũ trụ. Rồi ai nói? Ta nói. Run quá. Bà này bảo run quá. Chúng ta thấy cái chỗ mà run quá là cái chỗ quan trọng nhất. Cái lúc mà mình phải tuyên xưng ra đó, là Chúa là vua của mình, thì mình lại tuyên xưng là ta là vua. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta mọi sự nó rối, mọi sự nó lộn xộn, là ở cái chỗ ai cũng xưng mình ta là vua hết. Khi xưng mình ta là vua có nghĩa là ta không còn tôn thờ Chúa là vua của ta nữa. Và khi xưng mình ta là vua thì lúc đó ta đã tự mình tạo ra một cái đạo mới, đúng không? Ta là vua mà, cái đạo mới mà. Còn nếu mà ta là những người mà tôn thờ Thiên Chúa, mà quy phục Chúa, thì chỉ có một đạo duy nhất thôi là đạo Công giáo, phải không? Mà chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, chứ không có Chúa nào khác mà. Đi bà này cũng ta là vua, ta là Chúa. Rồi tí ông kia, ông thần này cũng ta là vua. Rồi ông đồ bạc kia cũng
ta là vua.
Cái ông mập kia cũng
ta là vua.
Cái bà gầy kia cũng
ta là vua.
Cái bà cận kia cũng
ta là vua.
Ai cũng
vua.
Là vua. Cái ngày hôm nay điều mà chúng ta khó bỏ là cái ta là vua, cái tôi của mình. Mà bỏ được cái đó, đó là tự đạo, thưa anh chị em. Bỏ được cái đó là tự đạo. Ngày hôm nay tôi nói là giỡn thôi, chứ còn chẳng có ai mà xách súng đến mà bắt như vậy. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng có thể xảy ra nơi một số những cái nước mà những người tôn giáo khác gọi là hiếu chiến hiếu thắng hoặc là cuồng tín, sẽ đi tìm những người Công giáo và giết. Có ngày hôm nay cũng có nhiều người tự đạo lắm, tự đạo bởi sự khác biệt tôn giáo, tự đạo bởi sự mà người ta không có cùng niềm tin với mình, tự đạo bởi những người mà không có niềm tin như mình, những người mà người ta không tin có Chúa, thì người ta tìm mọi cách để người ta chống phá những người tin vào Chúa. Ngày hôm nay người ta không có dí súng vào chúng ta mà nói là phải bỏ, như nãy tôi vừa mới thử với anh chị em. Không có ai mà vào nhà thờ mà dí súng cả. Nhưng mà người ta sẽ thử thách chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Và chúng ta cũng phải chấp nhận những hình thức tự đạo khác nhau, chứ không có đưa đầu ra để mà chém, hoặc là lấy súng mà bắn vào màng tang, hoặc là đưa ra máy chém chặt đầu, vân vân. Chúng ta được thử luyện hàng ngày. Cái hình thức tự đạo mới ngày hôm nay đó là thử luyện, thanh luyện hàng ngày dưới nhiều hình thức khác nhau, mà không có cái hình thức nào người ta xưng mặt là ta là người vô thần, ta là người chống lại đạo, và nếu mà ngươi không theo ta thì ngươi phải chết. Không có. Người ta không làm cái đó nữa. Trừ một vài vùng, một vài nước trên thế giới ha, vẫn có cái đó, bởi những người mà cuồng tín, là có sự xô xát giữa anh em Công giáo và những anh em khác, rồi họ bắn, họ giết hoặc là tiêu diệt những người Công giáo, họ triệt phá những nhà thờ Công giáo. Nhiều nhà thờ Công giáo bây giờ ở những nước người ta không tin vào Chúa, người ta triệt hạ. Mình chấp nhận. Đó là những hình thức tự đạo mới ngày hôm nay. Mà cái hình thức tự đạo chúng ta thấy khó nhất, đó là tôi vừa mới nói, bỏ được cái tôi của mình, cái ta là vua. Những cái hy sinh nhỏ bé âm thầm của mình nhẫn nhục mình chịu đựng, hoặc là mình nhẫn nhục mình chịu thiệt, mình nhẫn nhục mình chịu người ta bách hại, người ta xỉ vả cách này cách khác, thiệt mất danh dự, mất tiếng tốt, mất những cái quyền lợi chính đáng của mình. Đấy là những cái hình thức mà bách hại tinh vi hơn xưa nhiều. Bạn có để ý thấy cái chuyện đó không? Nó tinh vi hơn chứ, phải không? Ngày xưa nó cứ ào ào thì mình thấy rõ được kẻ thù. Mình thấy rõ được kẻ thù thì một là mình trốn, nếu mình không đủ can đảm, không đủ sức đương đầu với sự dữ, trốn được không? Được phép trốn không? Chú nói là nếu mà nó bắt thành này thì cái con trốn sang thành khác mà. Được phép, được phép. Nhưng mà nếu mà trốn không được, nó bắt ra đó, lúc đó mình phải chấp nhận một cái thử thách, một ăn hai thua. Mà những cái thử thách đó có khi mình diễn tả hoặc là bằng lời nói như này, bỏ đạo không? Không. Hoặc là bằng hành động, bước qua thập giá? Không bước, chẳng cần nói gì cả. Có khi mình thấy là người ta dụ mình bằng cái rất là nhẹ nhàng thôi, không có đưa mình ra công khai mà thách đố mình như vậy, thì có thể là mình sẽ không bỏ đạo. Vì trước mặt bao nhiêu người mà mình dễ tỏ ra chí khí anh hùng, bắn thì bắn, giết thì giết, ta không bỏ. Có bắn cứ giết thì cứ bắn cứ giết đi, ta không có bỏ, giết thì ta không bỏ. Có bắn cứ giết thì cứ giết đi. Mới nhiều phim có bắn thì cứ bắn, cứ giết thì cứ giết đi. Nhưng mà bây giờ ví dụ trong âm thầm này, anh bây giờ không ai thấy gì cả, để anh bỏ đạo được không?
Được.
Dễ hơn chứ, phải không? Bây giờ anh cứ bước qua thập giá mà không ai thấy được không? Được. Nhưng mà những hình thức bỏ đạo, bước qua thập giá bây giờ nó xưa rồi. Điện nó bằng cái cách khác mà nó tinh vi hơn. Thế không? Tinh vi hơn là mời mọc ta. Thứ nhất là mình có thể bán rẻ lương tâm của mình, bán rẻ lương tâm của mình để được những cái lợi lộc nào đó. Này, cái rau này nó không có tươi bán nó không có lời. Điểm muốn nó tươi lâu thì làm sao? Nhúng chút thuốc vào thôi, có gì đâu, được lời gấp đôi. Thuốc mua tí xíu, một vài giọt nhúng vào nó lời. Còn ai ăn thì ăn, chứ còn lâu nó mới chết. Nó chết ngay đâu sợ. Này, thịt nó, anh mà cân như vậy thì nó một con heo chỉ có 50kg thôi, nó không lên được 70kg đâu. Thì tôi nuôi sao, tôi cân sao, tôi bán vậy chứ biết sao vậy? Nó có nhiều bán nhiều, có sao bán vậy chứ sao giờ? Vậy thì sao anh giàu được? Giờ anh công ty với tôi, công ty với tôi không vất vả, mất mát gì, cũng chẳng thiệt thòi gì, mà cũng chẳng có ai bắt bớ gì anh cả. Làm cái gì? Thì mình cho nó mau lớn lên chút, cho nó nặng ký lên chút. Có tốn gì không? Còn tốn tí xíu mà, bỏ một lời trăm mà, gì đó bơm tí thuốc vô, tôi tăng trọng lượng lên. Thế không? Sắp bán ngày mà mốt bán nay bơm, thế nó tăng lên rồi đi cân, cân thì nhiều ký thì lời, rồi thôi đi về thì ta cũng đâu có gì đâu, tí nước vô cho có gì đâu mà thua gì, đâu có hại gì đâu. Cứ như thế, cứ như thế. Cái cách thức mà ngày hôm nay nó tinh vi hơn nhiều, bạn để ý không ạ? Nó tinh vi lắm. Đó là mình đang là bỏ đạo, tức mình bán rẻ cái lương tâm của mình. Mặc dù anh thấy không, bên ngoài anh vẫn có đạo mà, anh vẫn đi thờ, anh vẫn rước lễ cho tôi, anh cứ tham gia hội đoàn cho tôi, nhưng mà sau đó anh về đi với tôi, ta làm ăn được không?
Được.
Mọi người vẫn khen đạo đức, thấy chưa? Anh vẫn nên đọc sách thánh cho tôi, thấy không? Rồi lâu lâu anh bỏ tiền nhà thờ, anh ghi tên to vào cho tôi, mình lời nhiều mà, cũng một tí có chết chóc gì, được tiếng. Mà như vậy thì không ai theo dõi mình hết, thấy không? Mà lỡ mình có bị gì, người ta bênh đỡ mình, mình chẳng thấy không? Tinh vi vô cùng, tinh vi vô cùng. Cho nên có rất nhiều người giàu lắm và cũng đóng góp nhiều lắm, nhiều người biết tên lắm, nhưng mà sau cái bức màn nhung ấy là một cái thực tế vô cùng phũ phàng. Biết bao nhiêu những người nghèo bị anh ta, bị người ấy bóc lột tận xương tận tủy. Những công nhân dưới quyền, những người mà buôn bán lẻ, anh ta thu gom hết lại, quyền lực trong tay mà, thu gom hết lại phải bán cho anh ta. Bán cho anh ta thì anh ta không trả tiền ngay, anh ta treo lại một nửa. Cứ vậy là phải bán cho anh ta, vì nếu mà không bán thì không có được cái nửa còn lại. Nên bắt buộc cứ vậy phải xoáy vào. Rồi thiếu tiền hay khó khăn gì đó anh ta cho mượn, vậy càng nợ nần thêm. Cuối cùng suốt cuộc đời làm tay sai, suốt cuộc đời làm nô lệ, suốt cuộc đời bị bóc lột mà không dám hé miệng lên nói một tiếng. Sau bức màn nhung là như thế. Còn trước màn nhung thì anh ta hoặc bà ấy xuất hiện như là những người đại gia, những người quảng đại, những người rộng lượng, những đại ân nhân của giáo sư, của giáo phận, của giáo hội, vân vân. Những cái cách thức mà bỏ đạo ngày hôm nay nó như thế đấy thưa anh chị em. Những cách thức mà người ta nhìn, người ta tưởng rằng đang tôn vinh đạo, nhưng mà thực sự đang là những người mà làm ố danh sự đạo thì đúng hơn. Những người đã bỏ đạo từ lâu rồi, đã bỏ đạo từ ngày mà họ lợi dụng đạo để vinh danh mình, để quảng bá cho thương hiệu của mình. Đáng sợ lắm. Giống như chúng tôi cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng vậy. Đôi khi mình bị ma quỷ nó dụ dỗ, mình cứ nói về đạo đi, nhưng mà mình cứ nói cái nào cho người ta thích thôi, đừng đụng chạm gì đến người ta cả, vì sự thật mất lòng. Lời Chúa nói như vậy, nhưng mà mình lái đi một tí, khéo khéo một tí, làm cho người ta nghe ai cũng bùi tai hết, khích cho người ta đóng góp cho nhiều vào. Đóng góp nhiều đó là được lên thiên đàng đấy. Cho nên người ta sẽ đóng góp nhiều để ai nghĩ rằng mình đóng góp vừa được lên thiên đàng mà lại còn được rao lên nhà thờ nữa, được lời lãi đời này, lại được lời lãi cả đời sau nữa. Đó, cứ nói kiểu đó đi. Thấy không ạ? Cứ thỏa hiệp đi. Không, đừng bắt họ phải dứt khoát lựa chọn giữa Chúa với ma quỷ, giữa bóng tối và ánh sáng. Cứ bảo họ rằng ôi tội gì, có thực mới vực được đạo đó mà. Nghe đúng đúng không?
Đúng
quá. Đó, cứ lấy câu đó nói là ai người ta nghe cũng sướng tai. Thế gian nó nghe câu đó nó khoái lắm. Mà nó bảo ông cha này đúng là tâm lý, ông cha này đúng là biết điều. Thôi anh chị em, bây giờ là chúng ta phải lo đi làm ăn trước đã. Ha? Chúa nói có thực mà, lại bảo Chúa nói đi chứ mẹ chết chứ. Chúa nói có thực mới vượt được đạo, nghe là nghe quen, quen quen cái tai lấy luôn Chúa nói là ăn tiền. Chúa nói có thực mới vượt được đạo. Cho nên vì vậy mà nhà thờ chúng ta là bớt lễ đi. Kinh không? Nghe khoái không? Khoái quá chứ, giáo dân thích quá chứ. Giờ không có lễ sáng nữa, ngồi lễ chiều thôi. Sáng ngày anh em cứ ngủ. Ngủ xong rồi đi làm. Làm tối về ai rảnh thì lễ, ai không rảnh thì thôi, cứ nghỉ ngơi lấy sức. Thật mới vực được đạo. Chết không? Đấy. Chuyện thấy ma quỷ nó xúi vào môi miệng chúng tôi, nói cái lời mà vừa lòng con người mà mất lòng Chúa. Thay vì phải chấp nhận rằng là thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta, thì ma quỷ nó xúi. Cái hình thức mà bỏ đạo, chối đạo ngày hôm nay mới hơn. Đó là không phải bỏ đạo, không phải chối đạo, mà là phá đạo. Mà phá từ bên trong phá ra. Đó mới là chết. Còn ngày xưa đó, nếu mà cấm đạo mà bách đạo thì càng cấm bao nhiêu người ta càng theo bấy nhiêu. Nói về mặt tự nhiên thôi, tâm lý con người thôi. Phim cấm dưới 18 tuổi rạp đông không?
Đông.
Rất đông. Càng cấm nó càng tò mò. Có khi nó khai gian tuổi, bảo thằng khai gian tuổi, mày khai gian tuổi làm gì? Khai gian để tuổi để coi phim 18 tuổi. Thế thì ta thấy là những cái gì càng cấm người ta càng tò mò, và cái gì mà càng khó khăn á, thì người ta lại càng cố gắng vượt qua. Dễ dãi quá chẳng ai khó, cố gắng gì cả. Thế thì cái thời cấm cách, cái thời khó khăn là những người mà có đạo, họ giữ đạo âm thầm lặng lẽ. Bây giờ mà đọc kinh to là nó bắt, bây giờ mà tụ họp đông thì nó làm khó dễ, nó giải tán. Vậy thì đừng nhóm nhỏ 2-3 người mình mà cứ cầm mấy tay nhau mà đọc kinh trong âm thầm, trong lặng lẽ, thì càng ngấm sâu vào. Thấy chưa? Càng ngấm sâu vào mà càng phân tán ra bao nhiêu thì chính đó lại là những hạt giống nó đi, nó lan tỏa ra. anh chị em thấy càng cấm bao nhiêu thì người ta lại càng tin vào cái điều đó bấy nhiêu. Và tại sao người ta bảo rằng nếu mà không có thật thì tại sao bao nhiêu người dám bỏ mạng? Nếu mà không có thật thì tại sao bao nhiêu là bách hại, bao nhiêu là khốn khó mà người ta vẫn tin sưng? Vậy thì cái đạo này phải là cái gì đó? Vì thế mà mới có câu là máu từ đạo sinh đạo. Máu của thánh từ đạo càng đổ ra bao nhiêu, càng tưới xuống cái mảnh đất này bao nhiêu thì càng sinh ra nhiều hạt giống bấy nhiêu, càng sinh ra nhiều người tin vào Chúa bấy nhiêu qua những dòng máu của thánh từ đạo đổ ra. Cho nên những người mà cấm đạo kiểu đó bây giờ xưa rồi, thất bại. Đó là họ thất bại chứ. Bao nhiêu năm, hả? Bao nhiêu năm, bao nhiêu cách, rồi đầy đủ quyền lực ở trong tay vua chúa cấm đạo thì ai mà còn thoát được nữa. Giả dụ như cái ông chủ tịch xã, chủ tịch phường đã cấm đạo thì không sao. Còn đây cả một người mà lãnh đạo một đất nước mà truyền chỉ cấm đạo thì dân chết chắc thôi. Ý vậy mà đâu làm gì được, thưa anh chị em. Rõ ràng là càng cấm bao nhiêu thì người ta càng tin vào Chúa bấy nhiêu, và cái niềm tin nó càng vững chắc bấy nhiêu. Vì càng khó khăn bao nhiêu thì người ta càng âm thầm lặng lẽ được thanh luyện cái niềm tin của mình. Không còn màu mè, không còn hình thức nữa, không còn phô trương nữa, không còn rườm rà nữa, không còn những nghi lễ hoành tráng linh đình mà nội dung rỗng tuếch nữa. Thấy chưa? Chị cứ để ý mà coi, cứ để ý mà coi. Cái phải cái lúc mà sau năm 75 anh chị em mình siêng năng học giáo lý, siêng năng cầu nguyện hơn, phải không nào? Vì lúc đó đâu có phương tiện gì đâu, tivi không có, mỗi cái tivi đen trắng. Và cả xóm tôi có mỗi cái tivi đen trắng, khốn khổ đi coi mà nó đóng cửa chính, nó mở cửa sổ ra chồng chất lên nhau, mỗi thằng lên ngó được khúc, xong mỏi lưng có lại, mỏi chân có lại xuống, rồi thằng kia lại tới phiền kia lên ngó khúc rồi chạy xuống, khốn khổ mà khao khát lắm. Không có, chẳng có phương tiện gì cả, ăn uống thiếu thốn. Lúc đó mình bám vào Chúa nhiều hơn, lúc đó có thời gian cầu nguyện nhiều hơn, và cái tâm tình nó sốt sắng hơn, phải không? Còn bây giờ dễ dãi quá, thoải mái quá, đầy đủ quá. Lúc đó chẳng cần ai cấm, chẳng cần ai diệt, tự mình cũng bỏ đạo, tự mình diệt, tự mình bỏ. Bao nhiêu là những nước tự do, bao nhiêu là những nhà thờ, bây giờ thì sao? Đóng cửa dần, đóng cửa dần. Người ta không cần Chúa trong cuộc đời này nữa. Chẳng có ai cấm, có ai cấm ở bên Úc hay bên Mỹ đi nhà thờ không? Mà có ai đi không? Không. Thế chưa? Họ không cảm thấy cái nhu cầu đó nữa. Cái khó, khó là khó. Cái tinh vi là tinh vi ở chỗ đó. Cho nên càng màu mè, càng rầm rộ, càng hình thức bao nhiêu ấy, thì những cái đó nó càng trôi nổi. Mà nó càng trôi nổi thì chỉ cần một cơn gió là rụng sập đi hết. Thấy chưa? Mà càng đóng sâu vào thì cho dù có bão táp mưa sa nó cũng càng dính chặt. Anh em thấy như cái búa với cái đinh, để ý coi khi nào thì cái đinh nó dính chắc vào tường, phải không? Đóng mạnh bao nhiêu thì đinh nó càng chắc vào bấy nhiêu, càng khó nhổ bấy nhiêu. Còn mình sợ cái đinh nó đau, sợ cái tường nó bể, khều khều nhẹ nhẹ với họ nó có dính dính tí xíu, mà với treo bức tranh rầm rớt qua những thử thách là rất đại hết. Có thử thách là rất đại hết. Tôi kinh nghiệm tôi thấy rằng cái đám đông nó rầm rầm nó theo đó, cứ để họ theo, nhưng mà rồi phải để cho cái thời gian, rồi để cho những đau khổ, những thử thách nó đến, nó sẽ tinh luyện dần, rớt dần, rớt dần. Đó là điều mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe: linh hồn người công chính ở trong tay Chúa, và những cực hình chẳng cực hình nào động tới được nữa. Động tới là động tới cái gì? Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và chẳng cực hình nào động đến được nữa. Động đến cái gì? Động đến cái gì? Họ động được thân xác không?
Được,
được chứ, sao không? Họ đánh, họ đập, họ làm gì thì làm, nhưng mà họ có động được linh hồn người công chính đâu, trái tim người công chính đâu, niềm tin của người công chính đâu. Thấy không ạ? Lòng tín thác của người công chính vào Chúa đâu? Vì họ đã nằm ở trong tay Chúa rồi, cho nên ai mà động đến được? Đâu rồi? Đâu rồi? đâu rồi? Đây, ví dụ đây, viên ngọc quý đây. Viên ngọc quý tôi cầm trên tay mà tôi giơ ra vậy anh em đụng được không?
Được.
Đụng được chứ phải không? Nhưng bây giờ viên ngọc quý tôi cầm nắm chặt trong tay đây, quay làm gì được không?
Không,
đụng được là đụng được cái tay tôi thôi. Phải không ạ? Còn viên ngọc nó nằm trong tay tôi rồi, không ai đụng được. Thì linh hồn những người công chính đã ở trong tay Thiên Chúa rồi, không có cực hình nào động đến họ được nữa. Và chính như thế ta mới thấy là các thánh tử đạo dù là bị cực hình như thế mà vẫn tươi cười, vẫn hân hoan được. Ở trong đó có một bà thánh, bà nào? Ine Lê Thị Thành, 117 thánh tử đạo mà chỉ có duy nhất một người phụ nữ thôi, bà thánh Ine Lê Thị Thành. Lúc mà bà ấy bị quan quyền rồi bách hại bắt bà bỏ đạo, làm đủ tình đủ tội hết, đến mức độ mà anh chị em biết họ cột cái ống tay ống quần lại, họ làm gì? Thả rắn vào trong cho nó cắn, máu me be bét hết. Lúc con mấy đứa con của bà đến thấy vậy thương mẹ quá, họ cũng khôn, họ dùng tình cảm để cho bà này suy. Lúc đây đức tin, mẹ ơi thôi mẹ ơi, mẹ cứ nói đại bỏ, mẹ đã bước đại qua xong rồi mẹ về, mẹ rửa chân thì có sao đâu, vì mẹ về đánh thì đau khổ quá. Mẹ nói không phải máu đâu con, hoa đang nở đó con, hoa đang nở đó con, máu này là hoa đang nở. Họ chỉ đánh được cái thân xác của mẹ thôi. Cái thân xác này giống như là cái bà mà có 7 đứa con đó, không? Bà nói là cái thân xác này mẹ dựng nên con đấy, nhưng mà cái linh hồn con thuộc về Chúa rồi, thì hãy nhìn những anh con nó bị bắt, bị đánh, bị đập như vậy, anh con vững đức tin, thì thằng con út ơi, con của mẹ ơi, hãy vững đức tin như vậy thì chấp nhận mẹ dâng con cho Chúa. 7 đứa con dâng hết cho Chúa, nó muốn làm gì nó làm, mà linh hồn của con đã nằm ở trong tay Chúa rồi, mẹ không có sợ gì cả. Thì linh hồn những người công chính đã nằm ở trong tay Chúa rồi, nhưng đau khổ những thử thách không động đến họ được nữa. Chúa nói Faustina, con đừng sợ, họ không làm hại gì được con đâu, kẻ thù không làm hại gì được con đâu. Ma quỷ nó rồng, nó điên, nó gầm gừ, nó chỉ mọi cách tấn công, mà nó làm đủ tình đủ tội để Faustina phải bỏ cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Thử thách đủ thứ, từ bề trên, bề ngang, bề dưới, bề dọc, tấn công tứ bề. Rồi ma quỷ tấn công trực tiếp luôn, hiện ra bằng những hình thù bóng tối, bóng đen ghê rợn, bằng con một con mèo, bằng những cái con thú ghê gớm, nó gầm gừ tấn công. Mà Faustina nói, mày kẻ thù của tao, mày đã cướp hết cái linh hồn của tao rồi, mày chết với tao. Faustina giơ cây thánh giá, giơ cây thánh giá lên, nó bỏ chạy hết. Chúa nói Faustina, con đã chiến thắng nhờ ai? Nhờ Chúa hay là con?
Nhờ
Chúa. Còn Faustina yếu đuối như vậy sao chịu nổi? Cô gái mà có 30 mấy tuổi đầu, yếu đuối bệnh tật suốt như vậy làm sao mà chịu nổi? Thì thưa anh chị em, là ngày hôm nay người ta sẽ bách hại đạo của chúng ta đó bằng cái tinh vi như vậy. Nếu mà tôi mà bách hại, ngày hôm nay mà tôi bách hại, tôi có cách bách hại ghê gớm hơn nhiều. Tôi có cách, thay vì tôi gọi là bách hại đạo, không cho người ta theo đạo, thì tôi sẽ phá đạo bằng cách là càng nhiều người theo đạo bao nhiêu càng phá đạo. Phá đạo ở cái chỗ là những người ấy chỉ có số lượng mà không có chất lượng, phát gạo cho theo đạo thế là họ theo đạo là vì gạo chứ phải vì Chúa, thấy chưa? Rồi xây nhà thờ, bao nhiêu nhà thờ lộng lẫy, họ xây nhà thờ lộng lẫy là không phải tôn vinh Chúa nhưng mà tôn vinh cá nhân họ, vì họ hãnh diện, thấy chưa? Bao nhiêu tiền của cũng đóng góp hết, phải không? Phải không? Bao nhiêu đóng góp hết, đóng góp hết rồi hãnh diện vì nhà thờ mình cao hơn nhà thờ khác, đẹp hơn nhà thờ khác, sang hơn nhà thờ khác, mà dân thì đói và nghèo mà khổ, cứ vậy chắp bóp đồng nào đóng góp hết đồng đó. Cuối cùng là cái gì thưa anh chị em? Bên kia cũng vậy, chỗ kia cũng thế, cứ đua nhau xây hết những nhà thờ này, xây nhà thờ nọ. Và khi mà đua nhau xây nhà thờ thì quên mất xây nhà thờ tâm hồn. Mà nhà thờ tâm hồn không được đức tin nuôi dưỡng, không được các bí tích nuôi dưỡng, mà chỉ được những bằng khen nuôi dưỡng, mà chỉ được những tiếng khen nuôi dưỡng, thì sớm muộn nó cũng tiêu, và nó sẽ nảy sinh ra cái sự ganh tị, ganh tuông. Chính ở trong những người xây dựng, ở trong cái nhà thờ mới xây đó chứ không phải người ngoài nữa, ở trong đó người ta cũng sẽ ganh tị nhau, Ở trong đó người ta cũng sẽ ghen ghét nhau, ở trong đó người ta cũng sẽ tìm mọi cách để mà hại nhau, để mà được tôn vinh mình lên. Và đó là cách mà phá đạo đấy. Thấy không ạ? Rồi cho rước sách linh đình hết đi. Người ta cứ chỉ lo rước sách linh đình, kèn trống rồi thì cờ quạt. Còn thời giờ để cầu nguyện không? Còn sức để mà đi vào đời sống nội tâm không? Còn thì còn có cái tâm hồn mà lắng đọng xuống để mà nói chuyện với Chúa không? Không. Chống phách kèn gờ áo rồi thì giày rồi mũ rồi cứ đua nhau hết lễ hội này đến lễ hội khác. Nhìn thì có vẻ như là đang sầm uất, nhưng mà chỉ một cơn gió là nó rụng hết sạch. Sau những cái lễ hội đó còn lại là cái gì? Còn lại là sự ể oải, chán trường, đi cày và bắt đầu ngồi mấy ta thán người này, kêu trách người nọ, phiền hà người kia, bỏ dần. Đây ta thấy là bây giờ người ta dùng những cách đó để mà người ta phá đạo đấy. Không phải bên ngoài nữa mà do chính bên trong, dùng bàn tay của những con người có đạo để mà phá đạo. Bởi hình thức là chỉ sùng đạo bằng hình thức bên ngoài mà không có chiều sâu, không có nội tâm bên trong. Ôi, đừng có đi cầu nguyện, mất thời giờ. Bây giờ mình phải bàn coi là tổ chức nó như thế nào. Ôi, tính tâm cái gì? Lễ bổn mạng mà cái gì tính tâm? Bổn mạng là phải bàn coi là bao nhiêu bàn ấy bà ơi. Bà đi tính tâm thế nào ma nào nó đi. Bây giờ phải đi bàn coi là ngày bổn mạng đó bao nhiêu bàn, ăn món gì, thời giờ đó chưa có mà giờ đâu tĩnh tâm, rồi các đoàn phải mặc áo gì, thắng giờ các đoàn kia nó mặc áo gì rồi,
màu đỏ rồi,
vì mình chơi màu gì,
vàng,
cái bên cái nhóm kia nó có rồi,
xanh
thì xù cái xưa rồi, thì xù bà mẹ ông giáo có rồi,
ba màu,
tiếng nó buồn quá,
ba màu
rồi người ta lại tưởng mình bị bảy sắc cầu vồng. Hoan hô vỗ tay. Thôi nhưng mà vậy bây giờ phải tĩnh tâm 3 ngày. Mặt cứ đuối ra thế này. Tĩnh tâm. Ai đồng ý đi tĩnh tâm?
Làm sao mà có thời giờ để đi mua vải, mua may quần áo.
Trời ơi, vải may quần áo. Ông mà ông còn nói vậy tôi cũng chịu chết thôi. Mấy bà còn may còn tôi còn được mà ông cũng bệnh nữa thì sao bây giờ? Giờ mời cha nào tĩnh tâm đi, vấn đề mời cha nào tĩnh tâm. Giờ nào tĩnh tâm ở đâu?
Không có thời giờ đi tĩnh tâm. Thời giờ đi mua vải, thời giờ đi mua trang hoàng lễ hội làm kiệu.
Anh xem thấy không? Cứ như thế là tự nhiên là mình bị vỡ, lúc nào mình không có biết. Hình thức thì rất là ngon, giống như người ngoài khỏe lắm, nhờ bên trong lục phủ ngũ tạng hư hết rồi, đi siêu âm cái mà đi chụp cái thấy thời kỳ cuối hết rồi, ông ơi đừng có mà cười, nhìn ngon lắm, mà không biết cứ 1-2-3 là vô thôi, cứ bia rượu uống vô thoải mái, hình thức bên ngoài là khỏe, nhưng bên trong nó hư hết rồi. Thế thì ta thấy là khi mình lễ khánh từ đạo, mình đọc lại lời của Chúa, mình thấy rõ ràng là chúng ta đang được thanh luyện, và những cái hình thức thanh luyện nó tinh vi hơn xưa nhiều. Ngày xưa dùng cái khổ để thanh luyện mình, bây giờ có khi người ta ngược lại là dùng cái sướng. Ngày xưa dùng cái thiếu thốn, bây giờ dùng cái dư thừa. Thấy chưa? Ngày xưa là dùng cái mình phải hy sinh, phải chịu đựng, bây giờ là dùng cái hưởng thụ, vô cảm, không cần quan tâm đến ai cả. Nghĩ là chúng ta lên là được rồi. Sợ không? Sợ cái đó hơn chứ. Mà cái đó mình không nhìn thấy được. Như cái bàn tay, những kẻ thù vô hình mình không thấy được. Còn kẻ thù mà đứng lên, có đạo đứng lên, bà phát chứ kìa, đứng đã chết rồi nhưng mà đứng. Nhưng không có. Muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm thoải mái. Còn cho tiền cung cấp phương tiện để mình ăn chơi nữa. Thấy chưa? Cái đó là cái mà chúng ta đi ngược lại với nó, là mình đang tử đạo đấy. Người ta đang thích là những cái hình thức, mình bảo thôi, tôi nghĩ rằng đừng có hình thức, đi vào nội dung đi. Có ai chơi mình không? Có ai đồng ý mình không? Người hùng cô đơn. những người hùng luôn luôn là cô đơn. Đồng đạo với mình nó cũng chẳng đồng ý, cùng lớp với mình nó cũng chẳng đồng ý, đồng môn với mình nó cũng chẳng đồng ý. Ôi, vợ chồng với nhau, người vợ cũng chống lại ông chồng. Anh cứ nghe giảng suốt, chị em thấy không, rõ ràng nghe giảng suốt chả chịu coi karaoke hát với em gì cả, chả chịu coi phim sách gì cả. À, chúng ta thấy bây giờ rất là nhiều người chồng bắt vợ mình phải làm cho nó chơi ấy ấy gì, nó ghê gớm là chỗ đó đó. Nhưng có khi người vợ phải đau khổ vì người mà hành hình mình không ai khác là chính chồng mình. Họ bắt mình phải làm những chuyện mà tầm bậy tầm bạ vì ảnh hưởng của những phương tiện truyền thông. Họ coi phim sách xong rồi bắt vợ mình phải phục vụ mình như vậy. Nhiều người đã nói với tôi, con đang phải tử đạo hàng ngày bằng cái đó đó cha à. Con chống lại nó đánh nó đập, nó không đưa tiền trợ, xem chịu nổi không. Nhìn bên ngoài rất hạnh phúc, nhà lầu xe hơi rất là sang, đi đâu cũng cầm tay em hai bên tèn 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 tèn, đêm về nó đánh gần chết. Nghĩ tội là không chiều theo cái thú vui xác thịt mà băng hoại đó, kinh lắm. Rồi anh chị em thấy là mình chú ý đến cái việc mà rao giảng tin mừng, đến việc mà chia sẻ lời Chúa, mấy người đồng ý, mấy người chấp nhận. Không những không đồng ý mà không chấp nhận, có khi còn cấm cản. Mà mình làm sao mình đương đầu nổi khi người ta có quyền. Anh chị em thấy không? Đó là hình thức tử đạo mới của ngày hôm nay ấy. Hình thức tử đạo mới của ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta sợ quá thì đến với Chúa mà lấy lời Chúa ra mà đọc. Đừng có tìm an ủi nơi người thế gian, đừng có tìm sức mạnh nâng đỡ của người trần gian. Không đâu thưa anh chị em. Lúc vui lúc mình mạnh thì ai cũng hỗ trợ, cũng phấn khởi vỗ tay reo. Nhưng mà lúc mình nằm xuống, lúc mình thua cuộc, lúc mình thất bại, chẳng có ai thèm ngó ngàng gì tới đâu. Chúa nói phốt xin là con đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, mà hãy nép mình vào bên lòng của thị xót của Chúa. Nếu mình bên lòng thị xót của Chúa, bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Thế gian Kinh Thánh gọi là bọn ngu si, vì họ không hiểu không thấy, coi họ như đã chết rồi. Lúc họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Mà vô phúc thật trước mắt thế gian, vô phúc thật. Tại vì người ta thích vinh quang ở phía bên ngoài, người ta thích được nổi nang, còn mình thì chìm sâu xuống, đúng là vô phúc. Người ta giàu có vì người ta tham nhũng hối lộ, người ta móc ngoặc, người ta làm đủ chuyện, còn mình thì vẫn ba cọc ba đồng, nhà cấp 4, đạp xe đạp, ăn cơm muối mè. Giữ được lương tâm ngay thẳng, giữ được lòng mình trong trắng, gớm giết cái ông ngu si, chồng với chẳng trắng, chết đói đến nơi để mà trắng với chẳng chồng. Thôi, ta thấy nhiều người chồng bây giờ bị người vợ dằn vặt vì cái đó. Tại sao anh không làm cái này làm cái kia để anh có tiền như người khác, để cho em phải nhục như vậy này? Đi chợ mà không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác, người ta thì vô tiệm thịt, mình cứ vô hàng rau muống. Anh làm chồng rồi như vậy, vậy bọn làm chồng, thấy không? Đó, lý hình là cái người vợ mình nó dằn vặt mình, lý hình có khi là con cái mình nó bảo bố ơi bố, sao mà thằng bạn của con này nó bố làm thủ trưởng rồi nó giàu có, nó lên lon ở mầm, mà sao bố cũng thủ trưởng mà sao bố thủ gì đấy chứ không phải thủ trưởng. Tại vì bố không chịu tham nhũng, bố không chịu móc ngoặc, bố không chịu nhận hối lộ. Bố cứ giữ lương tâm của bố, bố đem bố bảo lương tâm bố ăn đi. Thế tôi thấy là lý hình không phải là chính con cái của mình. Thôi, anh đừng có làm ma quỷ nói phô sina. Nó rất là một cám dỗ rất là dễ. Mày đừng đụng chạm gì, đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa thì tao tha, để cho mày yên. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi là tao tha. Mà có phải là được yên ổn không? Mà có tội tình gì đâu phải không? Thực sự không nói về lòng thương xót Chúa không có tội. Cho nên là thôi mày, có gì đâu mày cứ phải theo như vậy. Thì chị thấy kinh không? Rất là tinh vi chứ. Rất là tinh vi chứ mà rất là lý lẽ phải không? Mà rất là khôn ngoan phải không? Còn phố ra khờ quá phải không? Khùng quá phải không? Điên quá phải không? Tạo nào mà nhà dòng nó bảo con này bị mát. Đi trên bảo đi thử coi con này nó có bị tăng tăng không? Bị không?
Ấm đầu.
Ấm đầu à? Tối rồi nó lại sao? Lạnh đầu. Nó bị sao rồi? Em thấy không? Đó, những cái cách mà người ta công đạo mới bìa nó tinh vi như vậy. Đó, đi buôn bán thì mới tới là thấy chưa? Đó thì cha, đó thì cha con còn phải buôn bán, con phải lo cho này lo cho kia. Đó, thì rõ ràng là ma quỷ nó bảo đúng. Đúng quá thì chứ nó phải lo cha. Nhưng mà nó chỉ nhích được một tí thôi chị, nó khôn vô cùng. Tại vì nó biết được cái lòng tham của con người mình. Hôm nay bỏ được thì mai bỏ được. Chứ nó không bảo là thôi cả năm đừng đi lễ mà không, Chủ nhật thì đừng đi lễ. Chủ nhật này thôi, vì có chầu nhậu đừng đi lễ. Mà từ sau đi lễ, còn tuần này mỗi tuần này có chầu nhậu thôi mà. Được không? Được chứ. Nó lâu mà. Nhưng mà một lần xong rồi tuần sau lại bắt đầu ngủ thêm tí nữa đi. Lấy sức mà mai đi làm. Chủ nhật là nghỉ để lấy sức chứ không phải chủ nhật là để mà cứ đi lễ lại hết. Ngủ đi. Chúa nói là phải thương người như thế, thương thân. Thân mình không thương thì biết thương thân người khác là thế nào. Giê xu hợp lý quá. Vậy Chúa còn cảm ơn Chúa. Thế là ngủ. Bỏ lễ. Cứ dần dần, cứ dần dần. Thấy chưa? Nó tinh vi lắm. Cái hình thức ngày hôm nay rất là tinh vi và rất là khoa học, rất là hợp lý. Chứ không có bảo đi lễ là bắn liền. Bắn thì bắn đi. Lễ vẫn cứ đi. Bùm, lên thiên đàng. Dễ không?
Yeah.
Làm gì có của. Là gì có của. Nếu mà cả cuộc sống của mình không bám vào Chúa thì những cái lúc đó mình không đủ can đảm để mà nói mà làm được đâu. Dù rằng nó chỉ xảy ra trong vòng 1-2 phút đồng hồ, 1-2 giây thôi. Mà lúc đó tự nhiên mình thấy cái họng súng nó giơ lên là buồn ruồn hết chân tay rồi. Là thần hồn nát thần tính rồi thì hoa mắt hết rồi. Đúng như là mình thấy không? Nó giơ súng ra là mình làm gì? Anh có gì ông cứ lấy hết đi, ông cứ lấy hết đi, bến đông cho tôi sống thì rồi, vàng bạc quyền cương tôi bỏ hết đi. Chưa bắt thì đã khai hết ra rồi. Mới nghĩ súng thôi đấy. Là đã vâng vâng bác lấy hết đi, cả chồng tôi bác không lấy luôn đi. Thì lấy nó càng sớm càng tốt. Lấy mình cảm ơn đấy chứ, con này lấy thấy chưa. Thì mình thấy rằng là nếu mà mình, cái người mà không tập bình tĩnh thì lúc gặp cái là hoảng à. Sự bình thường á, võ vậy. Mình không luyện võ lên võ đài vừa nhìn thấy nó còn lại bố thì bố lấy muốn lấy giải gì bố lấy giải bố tha cho con đi xuống. Phải không? Nhìn á, thì lên võ đài thấy nó dương lên bốc thì nó gồng lên mình mà hôm giờ mình đâu có luyện tập gì đâu. Mình chỉ mong đến ngày để lấy giải thôi. Rồi mua bằng mua gì đó để mà chạy trọt để lên võ đài. Cuối cùng không mua được cái thằng kia. Thằng kia nó mới gùm lên. Thôi thôi bố con lại bố. Thì bố lại muốn giải bố lấy cho con, bố cho con đi xuống. Thế mình đi xuống thì không xuống được nữa. Đầu gối nó rủn bã lại rồi. Bò xuống không bò nổi nữa. Sợ đến mới gọi lết nó không lết nổi. Nó đá bắt nó xuống. Mày đá xuống giùm tao. Mẹ nó còn hèn hạ đến mức độ vậy. Hèn hạ thế mày đá xuống giùm tao. Bỏ đạo mà còn bỏ đạo cái thê thảm như vậy. Mày đá xuống giùm tao. Tưởng đã ai đá tao chứ đã ai. Trời ơi bà ơi. Vậy mà bà đọc kinh to lắm. Vậy mà bà giang tay rộng lắm. Vậy mà bà đọc kinh tin kính cả nhà thờ nó nghe. Mà bây giờ mới lên võ đài đó, mày đá xuống giùm tao đi. Ô, mình thấy không? Lúc mà gặp thử thách mới biết được rằng là lòng tin của mình nó như thế nào. Mới biết được lòng tín thác của mình nó ra sao. Còn bây giờ hàng ngày mình vẫn đọc rất dễ lạy Chúa Giê-xu. Mà chính vì biết rằng cái trận chung kết đó, lúc mà thử thách đó mình chịu không có nổi duyên. Hàng ngày mình vẫn phải đọc như vậy. Vì mình yếu đuối. Vì mình biết cái thân phận mình tội lỗi, cho nên mình vẫn cứ phải bám lấy chứ mà nói lập đi lập lại như vậy để nó vào trong cái đầu óc của mình. nó vào trong cái tiềm thức của mình, nó trở thành một cái phản ứng tự nhiên như vậy. Hằng ngày phải như vậy, phải luyện, thao luyện như vậy thì lúc ra võ trường thì mới đủ sức mà đứng với nó chứ. Như là lúc mày đã xuống giùm tao, không phải hiện tại như bà ấy. Mày đã xuống giùm tao, bỏ không bỏ được, lết không lết xuống được. Thì mình thấy là mình phải hàng ngày phải cầu nguyện, phải chiêm niệm, phải gắn bó với Chúa, phải nếp mình bên Chúa, tìm nương ẩn nơi Chúa, tìm trọng sức mạnh nơi Chúa. Thì lúc mà ra đúng như bà là giống như Phaolô, anh như ông nào Phêrô, thấy chưa? Phêrô cũng vậy, mày đã xuống thùng tao ai hù? Đứa tớ gái, đã con gái thì chớ mà nó là đứa đầy tớ nữa thì nó có cái gì đâu cơ chứ. Nhìn hình như thôi, nó mới nói hình như thôi, hình như ông cũng ở với chỗ ông Giêsu, nó mới hình như thôi. Chối bay bãi, tôi mà ở với ông Giêsu sẽ lửa cán chết tôi đi. Quay rất đầu tôi đi, hải tặc nó cướp thuyền tôi đi. Mới như vậy thôi mà một đứa tớ gái, thưa anh chị em, nó có phải là cái thằng mà lý hình nó ghê gớm mà nó đứng trên võ đài nó dương lên đâu mày đá xuống giùm tao đâu đi, mà không phải một lần mà tới mấy lần,
ba
lần vẫn cứ như thế. Thì chúng ta mới thấy rằng con người của mình, đừng có nói rằng các vị tử đạo là những anh hùng cái thế, không có ai anh hùng cái thế. Đừng có phong cách tử đạo những bách chiến bách thắng, không có đâu. Rồi dù máu rết, dù đầu rơi, dù gông mang xá gì cũng có đâu. Nhìn là sợ chết đi được rồi. Ai không sợ với tay tôi? Ai không sợ với tay đây? Giờ mà rơi rụt ra rụt rè vậy bảo không sợ. Không sợ thì phải mạnh dạn với tay lên chứ. Ai không sợ tay tôi? Xong bỏ xuống với tay, xong bỏ xuống rụt ra rụt rè. Mà đó mới là thật đấy. Còn ai mà mạnh dạn với lên phẹt lạc. Nhất thời thôi, đúng không ạ? Lúc mà đạo sầm uất thì phấn khởi lắm, rầm rộ lắm. Nhưng mà lúc mà gặp khó khăn thử thách, cuối cùng bỏ hết trơn. Chẳng ai cấm mà tự mình bỏ. Lúc mà được sướng, được đầy đủ mọi cái, càng dễ bỏ hơn. Nhớ dùng. Nhớ dùng. Đi xe đạp và đạp đến nhà thờ có khi còn dễ hơn là lái xe hơi đến nhà thờ. Vì thường người ta lái xe hơi đến đâu? Casino, nhà hàng, karaoke. Sợ chưa? Vì thế mà những người khôn ngoan, chẳng phải họ khôn ngoan gì, nhưng mà là những người khờ dại trước mặt thế gian, là những người mà bị người ta cho rằng chết rồi, họ ra đi, chúng coi họ là điều gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Tưởng là bị tiêu diệt nhưng mà thực ra đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Coi chừng ma quỷ nó cũng dễ cám dỗ chúng ta là bị trừng phạt đấy. Gặp một cái điều gì bất hạnh, Chúa phạt mày. Bị té xe, Chúa phạt mày. Bị đau bụng, Chúa phạt mày. Chúa không có phạt, nhưng mà thế gian ma quỷ nó sẽ nói chúng ta là Chúa phạt. Và vì mình nghĩ rằng Chúa phạt như vậy cho nên mình không thấy được lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa gì mà phạt con hoài vậy? Thôi con bỏ Chúa luôn. Kinh không? Đó là cách mà ma quỷ ngày hôm nay nó cám dỗ mình, là nó xóa mờ cái hình ảnh lòng thương xót của Chúa đi bằng một Thiên Chúa chỉ có trừng phạt mà thôi. Mà đến với một Thiên Chúa trừng phạt có ai muốn đến nữa không? Thôi ra ngoài nhà thờ thấy không bị trừng phạt, vô nhà thờ là nghe thấy trừng phạt hả? Kinh nhung. Con đang nghe thấy lúc nào ông Chúa phạt với vị Chúa gì, gì Chúa ác quá dữ quá. Thôi ra khỏi nhà thờ, ra khỏi thờ thấy ăn chơi chả thấy phạt gì cả. Hé 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 hé. Ra nhà thờ thấy tham nhũng hối lộ nhiều hơn. Hé 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 hé. Phạt đâu phạt. Rõ ràng Chúa của mấy ông là Chúa ảo tưởng, hù dọa, dẹp thu theo ông này nữa. Kinh nhục. Đấy là cách cấm đạo TV ngày hôm nay. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. sửa dậy đôi chút mà hưởng ân huệ lớn lao. Đó, những khi mình gặp khó khăn, những khi mình gặp thử thách, đó là Chúa sửa dậy, nhưng mà sửa dậy đôi chút thôi, nó cao ngạo quá mà, để cho người ta hạ nó xuống, để cho nó tập khiêm tốn. Và khi nó khiêm tốn thì nó được hưởng ân huệ lớn lao. Cho nên Thánh Kinh mới nói rằng những đau khổ đời này so với cái hạnh phúc vô cùng trên thiên quốc không thấm vào đâu cả. Cũng giống như người đàn bà khi mà sinh con thì quằn quại đau lắm, nhưng mà cái quằn quại, cái đau lắm của bà chừng một lát thôi, còn khi mà đứa con ra đời thì bà vui mừng quên hết tất cả những cái đau đến lúc sinh con, mà thấy đứa bé đó là cái niềm vui, là bình an hạnh phúc cho mình mãi mãi. Cái đau đó chỉ chút xíu à, Thánh Kinh nói mà. Cho nên lúc mà anh nghe vào thử thách hãy nhớ, đáng gì đâu so với ân phúc đời đời mà Chúa thanh luyện, Chúa sửa dậy đôi chút thôi, cứng đầu qua quấn nó xuống một chút thôi, để nó quen, để nó ngẩng đầu lên nó dễ hơn, thấy chưa? Chứ không nó cứ ngẩng đầu lên mà lúc nó cúi xuống nó không cúi xuống được, phải ngẩng lên cúi xuống, ngẩng lên cúi xuống, dậy rồi quen rồi, lúc mà gặp thử thách nếu mà đánh ngẩng lên cúi xuống nó dễ hơn, né đòn quen rồi, tập né đòn quen rồi, lên võ đài đánh nó chưa đánh rồi đã biết né rồi mà. Anh Diệm thấy không, được hưởng phúc nhiều hơn, và chắc chắn là cái đai là mình cầm chắc trong tay chứ đâu có đâu mà mày đá xuống được giùm tao, phải không thưa anh chị em? Quả thế Thiên Chúa đã thử thách họ, nhớ, quả thế đúng thật Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Qua thử thách thì mới biết xứng đáng nhá. Này bây giờ chiều hôm nay là tuyển những người mà lên trình diễn bài Ave Maria đại hội Đức Mẹ gì đó, giờ 50 cô lên đây mà người ta chỉ lấy có 20 cô thôi trong vũ đoàn thôi, giờ phải sao? Phải loại chứ, phải thử chứ, thấy không? Thử coi, mỗi thử coi, mỗi thử coi, mỗi thử coi, rồi cứng quá đi về gánh gạo, ôi này đi về gánh muối, ôi này chân mà cứ xoa xoa vậy thì chỉ có đi đi xe lăn, chịu vân vân, loại hết. Chỉ còn một số những người mà này, còn lại những cô này lên cho tôi vậy, phải trái múa quay nhằm lăn rồi lộn đủ thứ hết. Đau quá trời, đau lưng quá, đau bắp gò quá, đau đầu gối quá. Được 1, 2, 4, 20 cô đi vô vòng chung kết, sướng không? Nó quá như thử thách chứ, mình biết được nào là tốt xấu ra sao, nhưng biết nào là chuyên nghiệp hay là bán chuyên nghiệp chứ. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Người đã tinh luyện họ như thử vàng ở trong lửa, một lửa càng nóng bao nhiêu, vàng càng chất lượng bấy nhiêu, ở cái chỗ là phải lửa cao lên thì vàng nó mới chịu chảy ra. Còn mới đưa tí lửa vàng nhuyễn nhụt ra thì vàng vứt đi rồi. Càng vàng mà thật bao nhiêu thì càng phải có lửa mạnh hơn bấy nhiêu. Đồ anh lên đi, anh cho tôi mọi người chia sẻ coi anh đã được thử luyện, được Chúa thanh luyện như thế nào. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Giới thiệu cho mọi người biết vàng của anh là vàng gì, tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ con thưa cha với lại anh chị em, con ở giáo xứ, con là Nguyễn Văn Dũng, giáo xứ Tam Hải.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con được 49 tuổi. Con buôn bán rồi.
Lời anh đã được Chúa tinh luyện, Chúa thanh luyện, Chúa thử thách như thế nào để ngày hôm nay có thể đứng vững mà làm chứng cho Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha với này anh chị em, là con là được lòng Chúa thương xót, cũng lòng Chúa thương xót coi như là cũng đã cứu con hai lần, mà con đã tạ ơn. Và lần sau này thì con đã khi mà con đau lưng thì lên siêu âm thì họ là bị rất chặn ở cái đốt sống, mới lại gãy một cái đốt sống, thì với lại bị ung thư ở trong phổi, nên là bác sĩ cũng gọi là bó tay, cũng nói là anh có mổ thì anh cũng liệt, còn không có anh tử vong. Thì gia đình cũng bàn tán coi như là cũng xong mọi tất cả mọi chuyện coi như là êm bài, thế là con mới là thì thôi bây giờ xin dựa vào lòng Chúa thương xót á, là xin kinh 7 ngày và 9 ngày là ở dưới nhà là hàng xóm mà là cả khu cả xứ họ cũng đọc liên gia, họ đều đọc cho con và được ơn bề trên. Tối thứ năm này là con thấy là nó hết cây đau, nó bật ra khỏi cây hai cái chân của con đang bị tê liệt như thế, rồi là một cái cục nó cỡ bằng đầu ngón tay này, nó từ ở trong cuống họng nó đưa ra ngoài. Thì con lấy giấy con túm nó vào, đó là nó là cục máu, máu tươi. Thế là chiều là con thấy nó không đau gì nữa, là con đứng dậy con đi. Thế bác sĩ vẫn siêu âm, bác sĩ nói là anh phải mổ chứ không được đi về nữa nè. Thôi bây giờ con hết rồi, con xin phép con đi về. Thế là bác sĩ cũng ngạc nhiên.
Hallelujah.
Thế là con cảm ơn là tạ ơn là về nhà. Hầu như là bây giờ bố mẹ vợ con cũng chưa biết là con đã đứng dậy được. Tại vì ở Phương Lâm đâm ra là con tới đứng dậy không, bắt đầu là con cứ đi lễ thế này kia là bố vợ cũng chưa tin, là khi nào con đi xuống đến đây thì là ba má con mới tin. Còn con cảm ơn là bề trên đã lo lắng thế này kia, chứ còn lòng Chúa đừng xót nó đúng là đã đến tới gia đình con, nó đúng là qua ba biến cố như thế, con hai lần tai nạn và một lần con bị như thế này, là lòng Chúa đừng xót đã nâng đỡ gia đình con với lại con cái vợ con.
Chúng ta thấy Chúa thử luyện mỗi một người mỗi cách khác nhau. Với Chúa, với người anh em này thì Chúa thử luyện, không biết tí nữa anh kể cho mọi người hai cái cách thử luyện, một và hai. Còn đây là cách thứ ba, là thử luyện qua bệnh tật. Anh bị ung thư phổi, rồi anh bị cột sống, vừa bị đệm vừa bị cột sống bị xong.
Sống bị cái đệm mà gãy thêm một đốt.
Gãy một đốt cột sống, rồi lại phát vị đĩa đệm nữa. Mà bác sĩ nói rằng mổ thì chỉ có hai cái nguy cơ, nguy cơ thứ nhất là tử vong, nguy cơ thứ hai là liệt vì đụng đến cột sống mà. Chứ còn nói mà khỏe mà đứng dậy đi lại được như anh đang đứng ở trước mặt chúng ta đây thì là cái điều khó, mà có thể rất khó có thể xảy ra, trừ khi có một cái sự can thiệp ngoại thường nào đó. Còn bình thường là như vậy, với hai căn bệnh vừa ung thư phổi mà vừa bị cột sống như thế thì người nhà chỉ nghĩ rằng ngày trở về anh bước đi trên quãng đường D, không có bước đi được nữa, nhưng mà có thể ngồi trên xe lăn thôi. Chỉ có là anh trở về có thể bằng chiếc xe lăn hay là đôi nặng gỗ thôi, anh trở về hoặc là hòm gỗ cài hoa thôi, hòm gỗ vòng hoa. Vâng, thì đó, thưa anh chị em, mà Chúa thử luyện lúc đó người nhà chẳng có ai hy vọng gì cả, chẳng có ai còn nghĩ rằng anh có thể được chữa lành, vì bác sĩ đã ra cái án tử như thế rồi. Mà chỉ còn cái niềm cậy trông, niềm tín thác nơi Chúa, và Chúa ra tay như vậy. Anh bật dậy và anh đi lại một cách thoải mái. Rồi cha xứ của anh thì thấy anh như vậy thì nghĩ sao?
Dạ, cha xứ thì hôm con đi về thì tối thứ hai, sáng thứ ba để là con xin lễ tạ ơn. Cha xứ nói là ông có đi được chưa, mà ông mổ xong chưa mà đi lễ tạ ơn. Là thưa cha, con thì chả có mổ, thế làm sao anh đi được? Là con nói là con thì nhờ lòng Chúa thương xót với lại cha cầu nguyện cho con, thế là con đứng dậy để đi được. Thì cha cũng chả tin, cha nói là thế chiều hôm nay anh đi lễ cho tôi coi. Thế là con đi lễ cho cha, thấy cha nói là cha mới tin. Vâng.
Rồi, anh kể lại hai biến cố thứ nhất và thứ hai.
Dạ, biến cố thứ nhất là đầu tiên đó là cái xe Honda của người kia là đi nó bượt, nó tông vào thẳng con, mà con băng qua bên kia đường. Xe buýt nó đi tới là con chui vô trong gầm luôn. Thế là thì họ cán lên cái thùng xe nát rồi thì là tài xế bỏ chạy. Thế là con mới bò ra ở trong gầm, bò ra. Thế là con gọi là của tài xế xong chùa chạy ra để con lấy xe con đi hàng. Con cứ tỉnh vậy. Thế là tài xế ra hết hồn, ngó đấy người cũng chả chảy một vết máu nào hết. Thế là lại xách xe đi hàng tiếp. Họ cứ gò họ nắn cái thùng ấy. Còn cái biến cố thứ hai rồi là
người chỉnh ra tưởng là đóng phim. Hallelujah.
Còn cái biến cố thứ hai của con đó là con cũng chở hàng đi tới cầu Bình Triệu, là tới đó là đang xuống dốc là nó gãy đôi cái xe cái phọn trước này. Thế nó lăn tới cái trạm thu phí á, thì họ cũng ra họ nâng đỡ lên con, họ nói là ủa sao ông ngó người coi ông có bị sao, chả sao chứ, cũng không chảy một giọt máu nào hết. Thì con cảm ơn là về trên đã lo cho gia đình con là ba cái biến cố lớn là con mắc phải.
Hallelujah. Rồi bây giờ thì anh xác tín về lòng thương xót Chúa và anh loan truyền làm chính lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Vì các anh từ đạo có nghĩa là người làm chứng. Chúng ta đừng nghĩ từ đạo có nghĩa là người chỉ là người chết vì đạo, nhưng mà từ đạo nguyên nghĩa của nó martyr có nghĩa là người làm chứng, tức là một chứng nhân, là làm chứng rằng Chúa yêu thương tôi, làm chứng như là Phaolô nói rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần, ma vương, ác quỷ, không gì có thể tách lìa tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đó là những người làm chứng. Dù gươm giáo, dù tù đầy, dù bất cứ cái gì, thiên phủ, ma vương, trời đất, tất cả mọi cái, không có cái gì, không có quyền lực nào, không có một cái sức mạnh nào, không có một cái quyền năng nào trên trần gian này tách lìa tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đó là người làm chứng. Đó là niềm tín thác của tôi vào Chúa và đứng dầu lòng thương xót. Thì anh có làm gì thì làm, có thử thách, có cấm cách, có bắn, có giết, có băm, có bầm, có dập, muốn làm gì thì làm, nhưng mà không thể tách lòng tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Vì tôi đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót rồi, tôi đã dìm trong đó thì anh làm gì thì làm, làm gì được nữa bây giờ. Coi chừng anh càng dìm, tay anh lại bị nhúng vào trong lòng thương xót. Và biết bao nhiêu lý hình đã được ơn trở lại khi mà họ đánh, họ đập, họ giết các thánh tử đạo. Các ngài không một lời kêu ca, không một lời trách móng, không một lời chửi bới. Thường là chúng ta thấy là tù nhân chẳng hạn mà bị lý hình nó đánh, nó đập thì người ta phải chửi bới lại thôi, hoặc người ta ánh mắt thù hằn, cái lòng hận, có khi người ta phải cắt lưỡi đi để nó khỏi chửi. Nhưng mà bây giờ gặp thánh tử đạo cứ như vậy, cứ vui mừng tạ ơn vì công chịu đựng như vậy, không phải bằng sức mạnh của con người mà bằng sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong các ông, trong cái con người yếu đuối tội lỗi này, thì sức mạnh của Thiên Chúa nổi bật lên. Phaolô nói rằng càng lúc tôi yếu bao nhiêu thì sức mạnh quyền năng của Chúa càng nổi bật trên tôi bấy nhiêu. Cho nên là không có một cái sức mạnh nào, quyền năng nào như là Phaolô nói chúng ta nghe rất là rõ, đó là có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta nữa. Có Thiên Chúa bênh đỡ mình, ai chống lại được mình nữa. Mà nếu người ta có làm gì đó thì là Thiên Chúa cho phép nó làm thôi. Chúa nói Faustina rằng nếu mà ta không cho phép thì một cọng tóc trên đầu của con cũng không ai đụng tới được. Mà nếu có gặp sự dữ sự khó, đó là vì ta cho phép những sự dữ sự khó ấy xảy ra để mà thanh luyện, để mà giáo dục, để mà uốn nắn con mềm ở trong bàn tay của ta. Có Thiên Chúa phù trợ ta, ai làm gì được ta? Đến ngay con một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta rồi. Một khi đã trao ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban cho chúng ta những ơn khác sao? Con một của Ngài còn không tiếc thì còn gì mà tiếc với ta? Bạn hiểu không ạ? Nồi cơm của tôi không tiếc, huống hồ bạn cứ xin tôi từng hột cơm, cả con một nồi cơm này, cầm lấy đi, dùng hết đi. Xong bạn cứ phải lo rằng không biết được hột cơm này, miếng cơm này tôi có cho bạn hay không. Cả một nồi cơm, cả một đại dương lòng thương xót đổ tràn trên bạn mà. Bạn có lo lắng, còn sợ hãi, còn tiếc xót gì nữa? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Thiên Chúa không buộc tội, Thiên Chúa không kết án mình, thì thế gian muốn buộc tội, muốn kết án mình thì cái gì, có gì đâu phải lo, có gì đâu phải sợ. Họ chỉ giết được thân xác mình mà không giết được linh hồn của mình. Bạn thấy rõ không ạ? Mình sợ nhất cái mà Phố Sư nói rằng tôi sợ nhất là sợ phạm tội thôi. Còn tôi chẳng sợ cái gì trên trần gian này cả. Vì phạm tội là tôi đánh mất Chúa, là tôi không được hưởng phúc đời đời, là cái đó mà tôi sợ nhất. Còn tất cả những cái khác, nó muốn làm gì thì làm, mà càng làm thì nó càng đẩy tôi gần Chúa hơn, và càng đưa tôi đến nước thiên đàng nhanh hơn. Không có sợ gì nữa cả. Ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân? Phải chăng là khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết. Giết lần xong rồi sao lại mỗi ngày chúng con bị giết là sao? Bị đau khổ, bị thử thách từng ngày và mỗi ngày. Bị coi như bầy cừu để sát sinh vì Ngài. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Toàn thắng là nhờ Đức Giêsu, chứ không phải toàn thắng là nhờ sức của mình. Nhớ không? Hai cái biến cố đó, ba biến cố đó xảy ra hoàn toàn là... Anh có võ không?
Dạ không.
Anh có bùa không?
Dạ không.
Anh có phép không?
Dạ không.
Anh có đóng phim không?
Dạ không.
Anh xem thấy Chúa cứu anh ta như là phim vậy. Đi xe, nó tông rớt qua bên kia, các xe bít nó tông tới, anh nằm dưới gầm xe, nó lướt qua, nát cắn nát cái xe của anh. Còn anh lồm cồm chui vào: anh ơi, anh tài xế, anh chạy đi để tôi đi ra với. Đạo diễn nào mà đóng phim hay quá phải không? Rồi đang lái xe, rứt nó tung ra, lăn tới trạm thu phí, lồm cồm bò dậy bảo: cái đầu xe kia của tôi nó đâu mất rồi. Ủa, cái đầu tôi, đầu anh còn, cái đầu xe nó rớt. Đóng phim hay quá phải không? Ai đạo diễn? Chúa. Chúa đang thử thách anh, mà Chúa ban cho cái đó không phải là do sức anh. Anh có cái học quần nhào lộn không?
Dạ không.
Anh có học karate hay là vũ đạo gì không?
Dạ không.
Vậy sao anh muốn anh nhảy lộn được? Ai làm?
Dạ. Lòng Chúa đừng xót anh làm.
Hallelujah. Đã, cảm ơn anh rất nhiều. Lòng thương xót của Chúa. Cho nên trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, quỷ lực hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Các thánh tử đạo cũng đã sống bằng cái niềm tin này, niềm xác tín này. Và ngày hôm nay mình cũng sống bằng niềm xác tín ấy, vì Chúa yêu mến ta. Chúa Giêsu yêu mến ta. Chúa Giêsu là chính con một mà Thiên Chúa Cha cũng chẳng tiếc gì để cho chúng ta. Tức là bám chắc lấy người con một ấy thì có được sức mạnh vượt qua thử thách. Như Đức Giêsu đã ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ được và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những lời này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Để con về cùng Cha, mà con nói những lời này cho những người còn đang ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ. Tại sao thế gian ghét họ? Vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây con không thuộc về thế gian. Vì con không thuộc về thế gian đã ghét con, đã bắt con, đã giết con, đã treo con trên thập giá. Và bây giờ những người mà theo con đây này, những người mà Cha ban cho con đây này, những người mà con lấy lời của Cha, con ban cho họ, thì họ cũng giống như con thôi. Họ cũng bị thế gian ghét bỏ, ruồng rẫy, xua đuổi, loại trừ, và cuối cùng chết treo trên thập giá. Treo trên thập giá bằng nhiều cách khác nhau. Những người theo Chúa, Chúa Giêsu đã như thế rồi. vì ta không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét ta. Vậy chỉ còn một cách là để họ không ghét ta thì ta làm gì? Thuộc về thế gian, phải không? Chỉ một lựa chọn một trong hai à? Nếu mà thuộc về thế gian thì là thế gian nó bo mình, nếu mà không thuộc về thế gian thì ra nó ghét mình, và nó ghét mình, nó đẩy mình, nó thế gian càng đẩy mình xa khỏi thế gian thì mình càng đi về đâu? Về gần Chúa hơn. Còn nếu mà thế gian nó ôm ấp với mình, nó bao bọc mình, nó nâng niu mình, thì mình càng xa lìa Chúa bấy nhiêu. Thế thôi thưa anh chị em. Cho nên nếu mà ta thuộc về Chúa, chắc chắn là thế gian nó ghét. Faustina đi làm lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, thì nó phải tìm mọi cách nó hại Faustina cho bằng được thôi, không thoát được. Và anh chị em ngày hôm nay cũng vậy, rất nhiều anh chị em đã cảm nghiệm chuyện đó. Khi ta loan truyền, khi ta tuyên xưng, khi ta cầu nguyện, khi ta làm chứng, khi ta đi thực hành lòng thương xót Chúa, thì thế gian nó ghét vô cùng, ma quỷ nó sẽ quấy phá vô cùng, quấy từ trong quấy ra, quấy từ trên xuống dưới, giặc thù ngoài giặc trong, đành làm cho mình te tu hết. Nhưng mà sao tăng tăng luôn, thế gian bảo mình tăng tăng lâu rồi. À, thì mình không thuộc về thế gian. Còn nếu mà mình thuộc về thế gian thì xong rồi. Thuộc về thế gian là gì? Thôi đừng rao giảng lòng thương xót Chúa nữa, đừng nói về Chúa nữa, cứ sống như là không có Chúa đi là thế gian nó mừng lắm. Thương với xót ai làm gì cho nó mệt, thương mình đi, lo cho mình đi, sống cho mình đi, được không? Ui, cứ vất vả vất vưởng rồi đi chỗ này chỗ kia lang thang rồi tả tơi tàn tạ, ra làm sao? Đói. Đây, vào đây, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lúc nào cũng vô thế đàng thì không vậy thôi. Thuộc về thế gian rồi còn vô thế đàng thế nào được nữa? Chọn một trong hai thôi chứ, mà đừng lời lãi cái thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Ích gì? Cho nên Đức Giêsu nói rằng họ không thuộc về thế gian, cho nên thế gian cũng ghét họ. Cũng như con đây, con không thuộc về thế gian, con không xin cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Có lúc tôi mệt mỏi, Faustina cũng vậy, Thánh Teresa đồng Giêsu cũng vậy, và chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc mệt quá chỉ muốn chết. Nhiều người viết thư nhắn tin, trời còn muốn chết, khổ quá muốn chết, cực quá muốn chết, chán quá muốn chết. Tôi chưa thấy ai trời còn muốn chết quá, sao muốn chết, còn sướng quá, còn giàu quá, chẳng thấy ai cả, còn sướng muốn chết. Ừ, mình cười thật, sao lại sướng muốn chết là sao nhỉ? Người ta mình bảo trời sướng quá, sướng muốn chết, sao lại sướng muốn chết là sao nhỉ? Sướng quá muốn chết à? Chẳng có ai nói sướng quá muốn chết cả nhé. Vì ta mình có câu sướng muốn chết mà tôi cũng chưa biết nó tại sao mà nói vậy, có ai biết không hả? Nói mà vẫn không biết tại mình nói gì nữa mà sướng muốn chết. Có nhiều lúc Faustina bảo bao giờ Chúa, sắp chưa, chưa, con còn phải làm hết cái công việc này cho ta, rồi cũng sẽ về, nhưng mà bây giờ thì chưa, con mong ước được về với Chúa càng sớm càng tốt, nhưng mà nếu Chúa muốn con ở cái thế gian này, và đó là thánh ý Chúa để con chịu đựng đau khổ với Chúa, mà không phải chịu đựng một ngày, một phút, một giây, mà chịu đựng cho đến tận thế, thì con cũng xin ở lại, vì đó là ý Chúa. Không phải chịu đựng đến chết, không chết được cái gì. Chết thì về với Chúa rồi. Bà muốn chết để về với Chúa, bảo Chúa bảo không. Mà bà cầu nguyện là lạy Chúa, con ao ước con được về với Chúa càng sớm càng tốt, nhưng mà nếu ý Chúa muốn con ở trần gian này, lây lất này, mà chẳng đâu vào với đâu này, sáng chẳng ra sáng, tối chẳng ra tối, một là người ta cho con làm lòng thương xót, hai là con buông bỏ, ba là Chúa biến đổi làm sao để mọi người cùng cho con làm đi. Đây Chúa bảo con làm mà người ta lại cấm, mà Chúa cứ bảo con làm mà con cứ phải tối tối sáng sáng như thế này. Ý Chúa muốn như vậy mà người ta cấm cản như vậy, mà Chúa không có ra tay thiệt. Chúa cứ cho phép nó cấm cản, rồi Chúa cứ bảo con làm. Mà nếu con cứ phải chịu đựng cái đau khổ này đến chết, thì nếu mà đó là ý Chúa thì con xin vâng tử đạo. Cái đó Faustina nói rằng tôi tử đạo hàng ngày, hàng giây, hàng phút. Đau khổ là kỷ phần của tôi, đau khổ là kỷ phần của tôi. Họ không thuộc về thế gian, Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là sự thật. Như đã, cha đã sai con đến thế gian thì cũng như cha sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Vì họ mà con xin thánh hiến chính mình con, để họ cũng được thánh hiến. Chúa đã sai ta vào thế gian này, Chúa sai ta vào trần gian này, Chúa không bỏ rơi ta. Chúa sai ta vào trần gian này, Chúa đi với ta. Chúa sai ta vào trần gian này để cùng chịu khổ với ta. Và nếu ta đồng hình đồng dạng với Chúa trong đau khổ thì sẽ được vinh quang với Chúa trên nước trời. Amen.
Ta ơn Chúa.
Nào, giờ đây mỗi người chúng ta hãy ra đi, được Chúa sai đi để làm chứng cho Chúa. Sai đi để làm chứng cho Chúa, để làm chứng cho mọi người rằng là có một Thiên Chúa thật, có một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thật, có một Thiên Chúa đấng luôn luôn là xót thương mỗi người chúng ta. Và tôi đây, tôi xin làm chứng cho mọi người rằng tôi đã được Chúa xót thương. Vì tôi là người tội lỗi, tôi là người yếu đuối, tôi là người bất toàn, tôi là người bất xứng. Ấy mà Thiên Chúa không chấp tội tôi, Chúa vẫn xót thương tôi, Chúa vẫn sai tôi và gọi tôi đi cứu tôi, rửa sạch tội lỗi tôi và sai tôi đi làm chứng loan báo cho mọi người rằng cho dù tội lỗi chúng ta có thế nào đi chăng nữa thì rất vào lòng thương xót của Chúa, Chúa làm cho trắng tinh như tuyết. Sai tôi đi làm chứng cho mọi người rằng Chúa đầy quyền năng, Chúa yêu thương anh em, Chúa xót thương anh em. Và anh em đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ chán nản. Những thử thách, những khó khăn ấy chỉ là cách thức mà Chúa yêu thương ta, Chúa tinh luyện ta, Chúa làm cho ta được nên xứng đáng với Chúa, xứng đáng đến với lòng thương xót của Chúa, xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nào, mấy chị em đứng dậy, mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Con nghe tin kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới. Con hay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đói thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh khiến con cho ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin văn tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hàng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời lên thành phố cho muôn người.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán.